Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Quách Trọng Toàn, tựa đề 4 sự lạc mắt. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Một ngày nọ thì có một người đàn ông đi đến sân bay. Ông ta muốn gửi hành lý để mà đi qua một nước khác. Khi ông ta đến cái quầy đưa hành lý cho những cái tiếp viên, thì ông ta thấy một người đàn ông đi trước mình bước vào, và người đàn ông đó nói cái gì đó. Người tiếp viên hỏi người đàn ông là ông là ai. Người đàn ông đó mới nói rằng tôi là cái gì đó. Thì người tiếp viên ân cần nói rằng ông không cần xách hành lý, tôi xách giùm cho ông, đi thẳng vào cửa. Thế là người đàn ông đứng sau mới bắt trước. Bước tới cái quầy gửi hành lý thì người tiếp viên nói xin ông cho tôi coi giấy tờ. Người đàn ông này mới hỏi cô không biết tôi là ai à? Bà tiếp viên mới ngạc nhiên và bà nhìn ông một hồi, sau đó bà bắt loa, bà nói cả sân bay, bà nói có một người đàn ông không biết mình là ai, ông đang bị lạc, có ai đến đem ông về giùm cho. Thưa các bạn chị em, có những lúc chúng ta cũng giống như người đàn ông này, chúng ta có một phần nào đó bị lạc mà không biết. Có thể một người đang ở trong một tình trạng lạc mất khi người đó không biết hiện tại mình đang ở đâu. Khi tôi chạy xe mà tôi bị lấy lộn freeway hay là cái gì đó, thì vợ của tôi mới nói là anh ơi mở cái GPS ra đi. Tôi nói rằng không, mình không có bị lạc đâu, mình chỉ không biết mình đang ở đâu thôi. Ở trong Kinh Thánh có một cái đoạn Kinh Thánh mà người ta gọi nó là tin lành của tin lành hay là phúc âm của phúc âm. Quý bạn cho em biết ở đâu hay không? Không phải một câu Kinh Thánh mà là một đoạn Kinh Thánh. Ở trong sách Luca đoạn 15, lời của Chúa phúc âm Luca đoạn số 15. Luca 15. Ở trong đoạn Kinh Thánh này có nói đến 4 sự lạc mất. Câu số 1, hết thảy những người thâu thuế và những người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ có tội và cùng ăn với họ. Ở trong văn hóa của người Do Thái thì những người có tội cùng với lại những người thâu thuế là những người họ gọi là dân của đất. Những người dân của đất là những người không được quyền bước vào tòa án làm chứng, là những người xã hội không xem ra gì hết. Tại sao người ta ghét những người thâu thuế như vậy? Có một lần chúng tôi gặp gỡ ông thầy Kim. Ông là, có phải là thân phụ của một sư Vinh đó, tôi nhớ ông làm. Thì ông làm cho sở thuế vụ. Và chúng tôi ngồi ăn ở trong nhà hàng thì ông nói mục sư là tôi sẽ dời qua đây ở để tôi nói chuyện với Obama. Tôi hỏi tại sao vậy ông ơi? Ông nói rằng tại vì cái vùng này ta không có đóng thuế gì hết. Tôi bực mình quá mục sư, lấy toàn tiền cash không à. Những người làm cho sở thuế vụ ngày hôm nay là những người chúng ta tôn trọng, chúng ta kính mến. Nhưng mà ở trong thời của Đức Chúa Giêsu thì những người đó là những người ăn thịt đồng loại của mình. Bởi vì khi mà dân La Mã đô hộ lấy người Do Thái xứ Palestine thì cái luật thuế không phải là luật quốc gia giống như chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà sẽ có một số người đi đấu thầu lấy cái vùng lãnh thổ đó để làm thuế. Khi anh ta đấu thầu được một cái vùng lãnh thổ đó, anh ta mới mướn lại những người đi thâu thuế khác để mà có thể làm tay sai cho mình để thâu thuế. Và những người này càng thâu được nhiều thuế thì sẽ càng được nhiều công việc. Do đó như chúng ta thấy, họ giống như trong thời kỳ phong kiến hay là thời kỳ Pháp thuộc của Việt Nam. Những người Việt Nam đi nịnh ở trên mà ăn hiếp ở dưới, bóc lột dân nghèo của chính dân tộc mình, thì đâu ai tôn trọng họ, thưa không, thưa ông bạn chị em. Và những kẻ có tội lỗi, đối với văn hóa người Do Thái thì một người nếu mà người đó có những cái điều vi phạm về luật đạo đức thì người đó được kể là một người tội lỗi. Thậm chí nếu một người không có đạo, không vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời, một người không có tin Đức Chúa Trời thì người đó được kể là những kẻ tội lỗi. Ở trong niềm tin của người Do Thái, theo ông William Barclay, ông nói rằng Một người Do Thái tin đạo và sùng đạo thì nói rằng cả thiên đàng sẽ vui mừng vì một tội nhân bị tiêu diệt trước mặt Thượng Đế. Nhưng khi lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu đến thì Ngài ngồi với những kẻ có tội và Ngài dạy hết lần này đến lần khác, từ ví dụ này đến ví dụ kia, rằng nước thiên đàng sẽ vui mừng vì một kẻ có tội biết ăn năn. Sau đó Ngài bắt đầu kể những ví dụ của Ngài. Cái ví dụ đầu tiên Ngài kể là về những một con chiên bị lạc mất. Xin quý bạn cho em lưu ý cùng với tôi, ở trong đoạn 15 này không phải chỉ có 3 sự lạc mất mà có 4 sự lạc mất. Sự lạc mất đầu tiên cũng là của một con chiên. Tỷ lệ là 1 trên 100. Người chăn chiên có 100 con chiên bị mất một con. Chăn chiên là một ngành nghề phổ biến trong thời của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà một đàn chiên ở trong bầy của người chăn chiên thường chỉ có 20 đến 30 con. Nhưng ở đây Chúa dùng ví dụ nói đến một bầy chiên có 100 con. Có nghĩa là người chăn chiên này là một người rất là giàu có, 100 con, lỡ có mất một con, không thành vấn đề. Nhưng mà người chăn chiên này là một người có tâm. Ông nhớ đến cái cảnh con chiên nó ngơ ngác ở giữa cái đồng hoang vu, khi buổi chiều xuống muôn sói có thể đến, có thể ăn thịt nó. Nó ngơ ngác, nó không thể nào tìm được đường về. Ông bạn cho em biết con chó, con mèo thì nó có thể tìm được đường về. Nhưng mà con chiên nó có thể ở trước ngõ 7 ngày, 8 ngày, thậm chí nó chết. Nó kêu đến cạn kiệt khả năng của nó, rồi sau đó nó chết, nhưng nó không thể tự tìm được đường về. Người chăn chiên nghĩ đến cái cảnh đó, thì ông mới bỏ lại 99 con chiên. Có nghĩa là ông không quan tâm đến tài sản, đến gia sản, đến sự giàu có của mình, bằng tình thương đối với một con chiên. Và Chúa muốn dùng hình ảnh người chăn chiên đó để nói đến Thượng Đế của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài có hơn, hôm nay đến ngày hôm nay là hơn 3 tỷ người tin Ngài rồi. Nhưng Ngài sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Ngài tìm được một linh hồn nào đó mà đang đi tìm kiếm Ngài, thưa bạn chị em. Chúng ta thấy rằng con chiên tượng trưng cho những người họ bị lạc, họ biết họ bị lạc, nhưng họ không có khả năng nào tìm về với Chúa. Ở bên ngoài bức tường hội thánh của chúng ta có những người họ biết rằng trong cuộc sống này phải có một điều gì đó cao cả hơn chỉ là cơm áo gạo tiền, cao cả hơn chỉ là Disneyland, cao cả hơn Hawaii. Nhưng mà họ đi tìm hoài, họ không tìm được lẽ thật của Chúa. Họ là những người biết mình bị lạc trong tâm hồn, trong tâm linh của mình, nhưng không thể nào tự tìm về được. Và Thượng Đế dạy cho chúng ta một bài học là Ngài sẽ không hề bỏ cuộc cho đến khi Ngài tìm cho bằng được những con chiên đó. Nhưng thương bạn chị em, có thể lắm trong hội thánh Chúa ngày hôm nay cũng có những con chiên đó. Có những con chiên đã từng ở trong bầy của Chúa, đã từng sốt sắng, đã từng đi trong cùng một đàn chiên mà người chăn chiên là đấng cơ đốc Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà along the way, trong lúc cùng đi trên chặng đường là đàn chiên của Chúa, nó mê một chút xíu nước ở bên này, nó thích một chút cỏ bên kia, và nó nghĩ rằng ta ra khỏi bầy thì sẽ không sao. Nó chỉ bước ra một hồi và sau đó nó mất luôn, nó không trở lại được nữa. Và tôi đã từng dùng cái ví dụ này rất là nhiều lần. Tôi đã nói với rất là nhiều người, khi chúng ta là một hội thánh thì giống như chúng ta lấy những viên than hồng mà để chung với nhau. Ngọn lửa của nó sẽ rất lớn và chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Giả sử một ngày nào đó tôi có yếu đuối về tâm linh, ông bạn chị em, tôi gặp ông bạn chị em có người tâm linh mạnh trong Chúa như vậy, thì nó sẽ giúp đỡ cho bản thân tôi. Nhưng nếu tôi tách riêng ra và đi đường riêng mình, sẽ có lúc tôi sẽ xa lìa bầy chiên của Chúa. Có chăng những người trong hội thánh Chúa hôm nay là những người đã lỡ lầm, là những người không đứng gần bầy chiên của Chúa, đã nguội lạnh ở trong tâm linh của mình? Tin mừng cho chúng ta là Chúa sẽ tiếp tục tìm chúng ta. Quý vị hãy xem trong đời sống của mình, không cách này thì cách khác, Chúa sẽ tìm một ai đó, một người nào đó, một cách nào đó để mà làm chứng về Ngài cho chúng ta. Hãy đáp ứng tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc. Ngài là người chăn chiên, không quan tâm 99 con chiên kia bằng một người đang hư mất. Và Ngài trân quý linh hồn của quý ông bà anh chị em và tôi. Ở trong sách Giăng đoạn số 10, Đức Chúa Giêsu phán ở trong câu số 11: Ta là người chăn chiên hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Chúa biết chúng ta nhu yếu, Chúng ta yếu đuối, chúng ta cần Chúa. Cho nên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Chúa nói rằng kẻ chăn thuê không phải người chăn, và chiên không thuộc về nó. Nếu nó thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tan lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng gì đến chiên. Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta biết cha vậy. Ta vì chiên phó sự sống mình. Chúa vì ông bà anh chị em và tôi nỗ lực từng ngày một để tìm cách cứu lấy ông bà anh chị em và tôi. Đáp lại tình yêu thương đó của Chúa hay không, đó là quyền của ông bà anh chị em và tôi. Một sự lạc mất thứ hai ở trong đoạn Luca 15 này là sự lạc mất của một đồng bạc. Đức Chúa Giêsu kể đó là có một người đàn bà có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm cho kỹ càng cho bằng được sao? Khi tìm được rồi thì gọi bầu bạn người lân cận mình mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội biết ăn năn. Ở trong văn hóa của người Do Thái lúc bấy giờ, theo như những học giả người ta nghiên cứu thì được biết rằng cái đồng tiền mà Chúa đang nói tới, cái đồng bạc mà Chúa đang nói tới của người đàn bà này là đồng drachma. Có nghĩa là một người đàn bà khi lấy chồng thì sẽ nhận cái của lễ hồi môn là 10 đồng bạc được sâu vào một dây chuyền bạc mà bà đeo ở trên đầu. Người ta khi mà mất một đồng như vậy, đó là cái của lễ mà bà để dành để tặng cho con gái của mình làm của lễ hồi môn. Một số nhà thần học cho là như vậy, một số nhà thần học khác thì không đồng ý như vậy. Và họ nói rằng có lẽ đó chỉ là một đồng bạc bình thường mà thôi. Nhưng mà đối với một người đàn bà nghèo khổ thì đồng bạc bình thường đó là một tài sản có giá trị. Ý Chúa muốn nói ở đây là một linh hồn đối với Chúa rất là quan trọng. Thưa bạn chị em, khác với con chiên ở ngoài đồng, cái đồng bạc họ nó đang ở đâu? Nó ở ngay trong nhà của người đàn bà. Con chiên thì biết mình bị lạc nhưng nó không thể tự quay về. Nhưng mà đồng bạc bị lạc mà không biết mình bị lạc. Hằng ngày ông bà anh chị em và tôi gặp rất là nhiều người. Chúng ta đi ngang qua họ hoặc là họ đi ngang qua chúng ta. Có những người họ không có biết rằng tình trạng tâm linh, tình trạng thuộc linh của mình đang ở đâu. Họ chỉ tìm một lối sống thỏa mãn bản thân của mình, rồi sau đó họ chết mất, không có sự sống đời đời. Mà họ là hình ảnh tiêu biểu của những đồng bạc không biết mình đang bị lạc mất. Đồng bạc cũng tượng trưng cho những người đã ở trong nhà của Đấng Christ nhưng mà không biết rằng mình đã xa Đấng Christ. Họ vẫn tưởng rằng họ ở trong nhà thì có nghĩa là họ còn Đấng Christ, nhưng mà họ không biết rằng tâm linh của họ đã chết từ lâu. Một ngày nọ thì có một người đàn ông bị thất nghiệp. Ông mới đi tìm việc làm. Ông tìm khắp nơi không có việc làm. Ông thấy một cái sở thú nó đề là tuyển nhân viên. Thì ông mới vào trong đó ông xin việc làm. Ông nói rằng cho tôi một cái việc làm. Thì vị giám đốc mới nói rằng anh muốn có việc làm cũng được thôi, nhưng mà tạm thời chúng tôi không có cái job accounting cũng không có, mà dọn dẹp chúng tôi cũng có. Chỉ có một cái job này rất là đặc biệt. Đó là chúng tôi có một con linh dương nó mới chết. Và chúng tôi không có kịp tìm con linh dương khác. Mà cuối tuần này thì có những em học sinh nó tới nó coi rồi. Tôi phải làm sao đây? Nếu mà anh có thể nhận cái job này, chúng tôi trả anh gấp đôi. Đó là anh sẽ mặc cái bộ đồ con linh dương và anh giả làm con linh dương cho các em nó xem. Ngày thứ bảy tới thì ông ta mặc cái bộ đồ con linh dương và ông ta đi tới đi lui. Ông kêu bè, xin lỗi mày, con linh dương không kêu bè. Ông kêu cái tiếng gì đó tôi không biết. Nhưng mà rồi cái ông đi tới đi lui, những em nhỏ nó thích, nó vỗ tay, nó vui mừng lắm. Nhưng mà chuyện nó bắt đầu nguy hiểm hơn khi một con sư tử ở đâu đó xuất hiện. Ông mới nhìn thấy con sư tử đi từ đằng xa bước tới một cách chễnh chệ, và con sư tử nó vừa đi nó vừa gầm. Ông mới lạy con sư tử, ông nói mày tha cho tao, mày tha cho tao. Ông lạy thì những đứa trẻ ở ngoài nó vỗ tay, nó nói rằng ô, lần đầu tiên tao thấy con linh dương lạy con sư tử. Sau đó con sư tử nó bước tới gần. Ông này ông chuẩn bị đứng lên ông chạy, thì con sư tử nó mới lý nhí cái gì đó. Ông nghe không rõ, nhưng đến khi ông nghe cho rõ ra thì con sư tử nó nói rằng: im đi, còn không cả hai chúng ta bị mất việc bây giờ. Có những người, có những cơ đốc nhân, chúng ta vì cớ ở trong một cộng đồng đức tin, cho nên chúng ta phải mặc lấy bộ đồ của sư tử hoặc là linh dương. Nếu người ta hát thánh ca tôi cũng hát, nếu người ta đọc kinh thánh tôi cũng đọc, nếu người ta làm chứng tôi cũng làm chứng, nếu người ta giảng lời Chúa được tôi cũng giảng lời Chúa được. Nhưng mà đằng sau cái hình hài đó là một tâm hồn có còn tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc hay không? Mỗi một ngày chính chúng tôi phải tự xét lấy mình, như sứ đồ Phao-lô đã nói, để tìm xem, để nhen lại tình yêu thương của Đấng Cơ Đốc ở trong lòng của mình, để chúng ta có đức tin trên đôi chân của mình. Chúa là một Đấng nhân lành. Ở trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu số 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục hay là lòng kiên nhẫn đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúa có tình yêu thương dầu một linh hồn. Bà Ellen White đã viết ở trong quyển Christ Object Lesson, bà nói rằng nếu mà chỉ có một người phạm tội thì Đấng Christ cũng sẵn sàng vì người đó đến thế gian mà chịu chết. Và nó sẽ còn cảm động hơn nữa khi bạn cho em suy nghĩ, cái một linh hồn mà bà đang nói tới có thể là tôi, có thể là ông bạn chị em, có thể Chúa chỉ vì Quách Trọng Toàn mà đến thế gian. Điều đó là tình yêu thương lớn vô bờ của một Thượng Đế. Ngài có thể chỉ tiêu diệt chúng ta khi chúng ta phạm tội, nhưng Ngài tại sao phải dùng biết bao nhiêu công khó của bao nhiêu con người, bao nhiêu sinh mạng để đưa phúc âm của Ngài đến trong bạn chị em và tôi? Vì Ngài muốn không ai bị hư mất, nhưng mọi người đều được cứu. Người Do Thái có thể hình dung được một người dập đầu trước mặt Thượng Đế 5 lần một ngày, van xin để được cứu. Nhưng họ không thể tưởng tượng được hình ảnh của một Đấng Cơ Đốc, một Thượng Đế, như một người đàn bà quá yếu đuối, phải đốt đèn, phải khom lưng đi tìm cái đồng bạc, trong khi nó còn không biết nó bị mất. Nhưng Chúa đã nói, chính con người đã đến thế gian tìm và cứu kẻ bị mất. Sự lạc mất thứ ba. Ở trong câu chuyện này, sự lạc mất thứ ba là nằm ở trong câu chuyện của người con trai hoang đàng. Thật ra thì tôi không thích gọi đây là câu chuyện người con trai hoang đàng, mà tôi thích gọi nó là câu chuyện của người cha nhân từ. Bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện này không phải là người con trai, mà là người cha. Chúng ta để ý cái tỷ lệ đến giờ phút này, một con chiên là 1 trên 100, một đồng bạc trong 10 đồng bạc là 10 trên 100, nhưng bây giờ là một người con trong 2 người con là 50 trên 100. Khác với con chiên và đồng bạc, người con trai này tự động và chủ động lìa bỏ cha mình, trong khi con chiên nó bị lạc mất, không thể quay về. Đồng bạc lạc mất thì không biết mình lạc mất, nhưng người con trai lạc mất, biết mình lạc mất và quyết định quay về. Hình ảnh của người con trai hoang đàng chính là hình ảnh của những người cơ đốc nhân ở trong nhà Chúa, thưa ông bạn chị em. Chúng ta ngồi trong nhà Chúa hôm nay là những người con trai, người con gái, đảm bảo chúng ta có một chút xíu nào đó hoang đàng. Hoang đàng không có phải ở trong cái ý nghĩa là chúng ta đi phường ... không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta hoang đàng ở cái nghĩa là chúng ta nghĩ giống như người con trai này, là theo Chúa, điều luật của Chúa, điều răn của Chúa. Thay vì tôi sống ở ngoài đời, một lần tôi đi ăn, tôi cầm cái menu ra, tôi ăn được món nào cũng được hết. Mắc tội tình chi mà giờ phút này tôi đi vào cái tiệm nào tôi cũng chỉ ăn phở không à. Có những lúc tôi ăn phở tôi ngán gần chết. Rồi sau đó tôi thành ăn chay thì tôi phải gọi phở chay nữa, mắc tội tình chi. Hoặc là nếu mà tôi làm lương của Chúa cho, một tháng tôi có thể được lãnh chọn 7.000, 8.000. Tội tình chứ tôi phải lấy 1/10 để dâng hiến cho Chúa. Một số người con cái của Chúa sẽ giống như người con trai hoang đàng, nghĩ rằng ở trong nhà của Chúa là gò bó, là không có vui, và ở bên ngoài đó thì nó vui hơn. Quý vị có nhớ rằng khi Satan đến nói với bà Eva, Satan nói gì không? Satan nói rằng Chúa cấm ngươi ăn trái này phải không? Nó làm cho cái trái cây đó trở nên thật là ngon khi nó bị cấm. Tôi có một người em họ là con gái đến nói với tôi: anh Toàn ơi, sao em cảm thấy cái gì ăn mà ăn vụng thì nó ngon hơn. Và có một lần nọ thì người ta tìm thấy một cái bức tranh rất là nổi tiếng từ lâu đời. Trong bức tranh đó đó thì hai con ngựa nó chui đầu qua bên cái hàng rào ở giữa, và hai con ngựa nó chui đầu qua hai cái đồng cỏ của bên kia để mà ăn. Và người ta có một cái câu nói, quý vị đã biết, cỏ ở bên đồng bên kia lúc nào cũng ngon hơn. Khi con cái Chúa ở trong nhà Chúa thì nghĩ rằng niềm tin của Phật giáo, tuy rằng nó, tôi biết lẽ thật nhưng mà tôi thấy nó dễ hơn, hoặc là tôi biết lẽ thật của Chúa nhưng mà tôi thấy nó tự do hơn, tôi có thể làm được nhiều điều tôi muốn hơn, ở bên ngoài đó chắc sẽ vui hơn. Tôi có một số thanh niên ở trên Riverside mà các em cũng trình bày với tôi là các em trong cái thì giờ đặt câu hỏi đó thì mới hỏi là giả sử như mà trong hội thánh mình không có người gái nào hết thì làm sao mình lấy người trong đạo hả mục sư? Quý vị biết tôi trả lời sao không? Tôi trả lời là đi lên El Monte. Nhưng mà có những lúc ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy trái cấm nó ngon hơn. Làm như là, quý vị nhớ trong Kinh Thánh, con gái ngoại bang á, thì nó làm sao nó hấp dẫn hơn con gái của Chúa. Cái gì mà thuộc về thế gian, chúng ta chưa được thử, chúng ta thấy nó hay hơn. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, hãy nhớ lại người con trai hoang đàng. Cuối cùng thì kết quả của anh ta như thế nào? Người con trai hoang đàng, tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ này, cái kết quả của anh ta không được tốt. Anh ta cuối cùng từ một người con ở trong gia đình sung sướng, giàu có, mà anh ta đi ra trở thành một kẻ chăn heo. Mà con heo đối với người Do Thái là một cái gì đó sỉ nhục. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó đó, ai làm ra không bạn chứ? Ai làm ra? Tự anh ta chuốc lấy. Rất là nhiều người suy nghĩ rằng khi mà tôi bỏ Đức Chúa Trời, tôi không theo Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời giáng tai họa trên tôi. Tôi đã từng có một người nói chuyện, tôi đã từng nghe kể về một người đàn bà đó nói chuyện với mục sư của mình. Và bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ trở về nhà thờ hết. Mục sư mới hỏi tại sao bà lại như vậy. Bà đã từng là một người trung tín như vậy. Bà mới nói rằng khi mà chúng tôi ngưng nhà thờ một thời gian, chúng tôi không thờ phượng Chúa đó, Chúa làm cho chồng tôi bị tai biến. Tôi giận Chúa lắm, tôi hận Chúa cả đời, tôi không bao giờ trở về nhà thờ. Thưa bà anh chị em, Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài sẽ không bao giờ làm những điều như vậy. Nhưng mà ma quỷ sẽ làm. Ma quỷ muốn con cái của Chúa xa rời Chúa, cho nên ban đầu nó sẽ dụ cho con cái của Chúa vì ham mê mà đi xa bầy chiên của Chúa. Và rồi sau đó tự mình chuốc lấy. Bà Ellen White nói rằng hậu quả mà người con trai hoang đàng phải nhận được chẳng qua là hậu quả của một cuộc đời sống chỉ vì mình. Tôi xin lặp lại, hậu quả người con trai hoang đàng nhận lấy là hậu quả của một người sống chỉ vì mình. Quý vị không tin thì thấy người nào mà lúc nào cũng tôi, I, me, myself, sẽ thấy tư tưởng của người đó sẽ không có một cái nào tốt hết. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh tôi rất thích, xin chúng ta gạch dưới ở đây để biện hộ cho Đức Chúa Trời, đó là khi Chúa nói trong xứ có sự đói kém xảy ra. Trong xứ có sự đói kém xảy ra. Rõ ràng ở đây sự đói kém không phải là do người cha làm ra. Người cha lúc nào cũng trong hình ảnh nhân từ chờ con trở về, bởi vì trong nhà của cha con sẽ được ăn ngon hơn là ở ngoài đó chăn heo. Không phải cha làm ra sự đói kém. Sự đói kém là hệ quả của một thế giới tan vỡ. Khi chúng ta đi trong Chúa, hoạn nạn có thể xảy ra. Nhiều người mà tôi cố gắng làm chứng cho họ đã từng là những người cơ đốc phục lâm của chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Nhưng mà vì hoàn cảnh, một vài chuyện xảy ra trong gia đình của họ khiến cho họ không còn tin được vào Đức Chúa Trời nữa. Và họ nói rằng nếu Đức Chúa Trời làm như vậy với tôi, đời nào tôi thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà câu Kinh Thánh cho chúng ta biết, người cha vẫn đứng đó chờ đợi con. Người cha không làm tai họa nào cho con của mình, trừ là thế gian này, phường đỉ điếm nó làm cho đứa con đó. Và hoạn nạn xảy ra không phải do người cha đem tới. Tôi không biết trong nhà Chúa ngày hôm nay có một người nào. Có thể chúng ta không gặp một cái hoàn cảnh quá lớn như những người mà tôi đã gặp, nhưng mà chúng ta có một sự thất vọng nào đó đối với Chúa. Tôi có thể theo Chúa nhiều năm nhưng mà xe của tôi chưa phải Lexus. Quý vị biết xe của tôi không? Tôi vẫn là Camry bình thường thôi. Có thể tôi theo Chúa nhiều năm mà tôi chưa có chạy BMW. Tuần trước thì ông mục sư chủ tọa của tôi, ông vào trong nhà thờ, ông giảng. Và ông hỏi rằng, quý vị nghĩ là tín đồ cơ đốc chạy xe BMW ok không? Ai cũng nói ok hết. Sau đó ông mới hỏi là quý vị nghĩ là nếu mục sư lái thì ok không? Thì nhiều người ta im lặng hơn chút xíu. Nhưng mà ở đây, chúng ta có thể đi theo Chúa và chúng ta bị những sự thất vọng. Tôi xin Chúa một điều này mà tôi chưa bao giờ thấy Chúa làm cho tôi hết. Mà tôi đi theo Chúa, người ta nói rằng sẽ được phước mà tôi không thấy phước đâu hết. Ông bà anh chị em, ý của Chúa không phải ý của chúng ta. Phước của Chúa không phải phước của chúng ta. Vua David đã nói rằng, đối với tôi không có phước nào khác ngoài phước được biết Đức Giê-hô-va. Đó là phước của chúng ta. Chúng ta theo Chúa không phải theo ông địa thần tài mà chúng ta tưởng rằng sẽ có đi theo Chúa để mà có những cái phước của thế gian. Nhưng mà chúng ta hãy đọc lời của Chúa ở trong Jeremy. Jeremy đoạn 31 câu số 2. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Jeremy đoạn 31 câu số 2, xin lỗi bạn xem tôi đã lộn. Câu Kinh Thánh ở trong Jeremy mà Chúa phán rằng, ta đã yêu ngươi nên lấy tình yêu thương đời đời kéo ngươi tới với ta. Có ai nhớ nằm ở Jeremy nào không? Hình như là 21 câu số 3, 31 số 2, tôi một trong hai câu đó. 31 câu số 3, Đức Giê-hô-va từ thổ xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng, phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi tới. Chúa giống như người cha của người con trai hoang đàng, nhân từ thương xót con mình. Ở trong ca thương nói rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa thì lớn lắm. Nếu có ai đã lầm lỡ ngày hôm nay, xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta để tâm linh của mình có những sự của thế gian chen vào đó, chúng ta để cho cái tầm nhìn của mình, cái nhìn của mình về cha của mình một cách lệch lạc, thì đây là lúc chúng ta trở lại để nhìn câu chuyện người con trai hoang đàn, để thấy rằng Chúa như người cha này không trách cứ con mình, luôn đầy dẫy tình tha thứ, chờ đợi khi nó vừa bước chân đến đầu ngõ, ông đã chạy ra ôm lấy cổ và đưa nó vào nhà, cho nó điều gì ông bạn chị em? Một cái áo dài. Áo dài là sự tôn trọng. Cho nó một cái gì nữa? Chiếc nhẫn là quyền uy của con ở trong gia đình. Và đôi dép là sự thừa nhận. Nhưng mà chúng ta đến với sự lạc mất cuối cùng ở trong đoạn Kinh Thánh này. Sự lạc mất cuối cùng là sự lạc mất của người anh. Người anh tuy ở trong nhà là người anh làm việc với cha của mình, gần gũi cha của mình, nhưng mà cũng là một người lạc mất như thường. Vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một người đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đứa đầy tớ thưa rằng em cậu bây giờ trở về nên cha cậu làm thịt bò mập vì thấy em được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó khuyên nó vào, nhưng nó thưa với cha rằng, này, tôi giúp việc cha bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường đĩ điếm rồi trở về, thì cha vì nó mà làm thịt bò con mập. Thương bạn chị em, người anh là một người không có mối quan hệ mật thiết với cha mình. Ông ta là con nhưng mà xem mình như người làm. Anh ta là con mà xem mình như một người làm. Chỉ để ý rằng Chúa có thương mình, cha có thương mình hay không là do việc mình làm. Rất là nhiều ngày hôm nay tín đồ, nhiều người tín đồ là những người có cái niềm tin rằng Chúa thương mình hay không là do những việc mình làm. Chúng ta thường hay biết rằng có một cái câu chuyện vui kể về tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm là A Adventist, B Adventist, C Adventist. Tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm hạng A, hạng B. Một lần nọ thì Tôi ngồi với cuộc họp các mục sư, ông mục sư Đen, ông mới chọc tôi, ông hỏi tôi là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm hạng A hay hạng B. Thì tôi nói tôi chắc hạng A. Ông mới nói rằng B thì dân phần 10, nhưng mà A là vừa dân phần 10, vừa dân chi phí hội thánh. Thì có những cái câu chuyện vui như vậy. Nhưng mà Chúa, người anh này đã lầm. Người cha thương mình vì mình là con của người cha, chứ không phải bởi những gì mình làm. Chúa thương hội thánh El Monte của Chúa đơn giản là vì quý vị là con của Chúa, không phải là vì chúng ta làm mà Chúa mới thương chúng ta. Nhưng chúng ta làm vì tình yêu thương mà chúng ta dành cho người em đang lạc mất ở bên ngoài bốn bức tường hội thánh này. Đó là động cơ mà Chúa muốn chúng ta. Cũng như chính đối đời sống của chúng tôi. Tôi đã từng mỗi ngày phải cầu nguyện với Chúa để nhắc nhớ bản thân mình rằng tôi không phải đi ra làm cho Chúa làm điều này điều kia để mà Chúa thương tôi hơn, để rồi Chúa đổ phước thêm cho tôi nhiều hơn. Chúa đã làm những điều đó rồi. Hiện bây giờ khi tôi hầu việc Chúa là vì tôi thương cho những người mà một mai khi Chúa đến, linh hồn của họ sẽ đi đâu. Đó là điều mà chúng ta cùng học hỏi ở trong kinh đoạn kinh thánh này. Người anh nói với cha rằng tôi đã làm việc nhiều năm, salvation by work, tin rằng những gì mình làm khiến cho Chúa thương mình nhiều hơn. Và rồi chẳng hề trái phép gì. Anh ta giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu anh ta thật sự yêu mến điều răn luật pháp của Chúa hay là của cha ở trong nhà, thì anh ta chẳng có kể lễ như vậy. Nhiều người cũng làm theo luật pháp của Chúa, nhưng mà sợ tội mà làm, chứ không phải vì yêu Chúa mà làm. Nhiều người giữ ngày Sa-bát vì sợ rằng nếu mình vi phạm ngày Sa-bát, Chúa phạt mình chết, tháng này mình mất việc làm. Nhưng mà không phải vì muốn yêu Đức Chúa Trời, yêu hội thánh Chúa mà đến nhà thờ, mà ủng hộ, mà làm cho công việc Chúa được tiến triển lên. Anh ta còn một cái cá tính nữa, đó là anh ta không thương xót người em của mình. Cùng một cha, có nghĩa là cùng một, cái này tôi không biết, nhưng mà chắc là cùng một mẹ đó. Ví dụ này Chúa dùng là tốt lắm. Cùng một mẹ mà đứa em của mình nó đã sa ngã, nay nó ăn năn, nó trở về, thì mình không chấp nhận nó. Rất là nhiều trong chúng ta, mỗi người đều có cái tính này hết ông bà anh chị em. Đây là một sự thật chúng ta phải chấp nhận. Khi chúng ta ở sạch mà chúng ta gặp người ở dơ, chúng ta phải phản ứng. Tôi kỵ, hồi nhỏ là tôi kỵ nhất ai chơi cái trò, khi tôi mới vô trường Walla Walla, những người bạn Mỹ của tôi chơi cái trò là lấy nước miếng chét vô tai, xong rồi quét lên lỗ tai của tôi. Tôi đã từng muốn đánh lộn với anh ta. Nhưng mà rồi từ từ tôi thấy cái tình yêu thương nó lớn hơn. Đôi khi chúng ta có một chút xíu, tôi không nói là nhượng bộ, tuyệt đối chúng ta không bao giờ nhượng bộ tội lỗi. Nhưng mà chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời, phải biết thương tội nhân, thưa ông bạn. Người cha ở đây đâu có nói rằng đứa con trai hoang đàng làm đúng đâu, mà người cha nói rằng con trai trưởng là đứa con sẽ được nhận tất cả những gì của cha là của con. Nhưng mà em con nó đi qua một chặng đường như vậy, nó khốn khổ, nay nó trở về, lẽ nào chúng ta không thương nó nhiều hơn một chút? Tình yêu thương che đậy tội lỗi, để rồi ân điển của Chúa đến, và rồi sự thánh hóa đến. Tôi thưa cùng bạn chị em, quý vị và tôi, có ai mới tin Chúa là thánh thiện công bình liền hay không? Hay là chúng ta cũng cần Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, nuôi nấng chúng ta bao nhiêu năm trường để đến được ngày hôm nay? Chúng ta nâng niu dìu dắt những người đi theo sau. Có một lời kêu gọi ngày hôm nay cho chúng ta. Trong khi thiên đàng, theo Kinh Thánh viết là vui mừng, nhỏ giọt lệ các thiên sứ vui mừng vì một người có tội ăn năn, thì đôi lúc chúng ta có thể thờ ơ trước sự hư mất của những linh hồn ở bên ngoài kia. Đôi khi chúng ta có cơ hội, chúng ta thấy họ đi ngang chúng ta mà mình không biết rằng ở bên ngoài là cái mặt cười tươi như vậy, nhưng mà trong lòng là một cuộc đời hư nát, bởi vì họ không được biết lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thờ ơ, chúng ta không có nỗ lực để đến mà chia sẻ với họ về Chúa. Khi có một cái ví dụ kể về những người đánh cá, Đức Chúa Giêsu gọi rằng các ngươi sẽ trở nên những tay đánh lưới người. Nhưng mà ví dụ này là một cái parable, là một câu chuyện ngụ ngôn, kể về một cái những người thủy thủ đánh cá. Những người này có những cái seminar dạy về đánh cá. Những người này có thể làm đi ra ngoài đánh cá rất là giỏi. Họ bàn về cách đánh cá, nhưng mà họ không chịu ra ngoài đánh cá. Họ cứ ngày này qua ngày khác để mà nghiên cứu sách đánh cá này, sách đánh cá khác. Thật ra bà Ellen White nói rằng công việc của Đức Chúa Trời có thể đã thành công, đã hoàn thành sớm hơn nếu những người trong các hội thánh là những người đi ra làm chứng. Và tôi nói ở đây với một sự khiêm nhường và một sự mến phục đối với hội thánh El Monte, là bởi vì chính tôi chứng kiến hội thánh của Chúa ở đây có một tinh thần truyền giáo mà tôi ráng lắm để mà chính bản thân mình noi theo, cũng như giúp đỡ cho những con cái Chúa ở những nơi khác cũng noi theo cái sự làm chứng đó. Và tôi khuyến khích để chúng ta tiếp tục. Người nào chưa có được cái lòng yêu linh hồn đó thì chúng ta hãy lấy ngọn lửa đó từ những người đã có, tiếp tục đi ra truyền giáo cho Chúa, để mà chúng ta chẳng những là fill up hội thánh này mà chúng ta còn đưa phúc âm của Chúa đến cho những vùng lân cận chung quanh, lập sa bắc nhánh chỗ này, sa bắc nhánh chỗ khác, để mà chúng ta giúp cho nước của Chúa. Tôi nhớ lại khi tôi mới đến trường Walla Walla, tôi là một người rất là hăm hở, công sốt sắng lúc đó, nhưng mà là một người học sinh rất là nghèo khó. Tôi chỉ có một chiếc xe đạp thôi, tôi để bên ngoài, mà tôi không biết anh chàng nào lại có thể nghèo hơn tôi mà trộm được chiếc xe đạp của tôi. Tôi không biết. Trộm mất chiếc xe đạp, tôi phải đi chợ xách hai tay, hai cái bịch như thế này mà đi walk gần chết. Tôi nhớ lại cái cảnh lần đầu tiên đi vào Walmart và mua được chai nước mắm không phải anh chàng. Nhưng mà tôi có một cái sự mặc cảm nhẹ. Khi tôi vào trong căng tin thì những người học sinh ở trong trường Walla Walla là những ai? Con của GC Level, những ông ở trên toàn cầu tổng hội, con của Diêu Nhân, con của Giáo Hạt. Riêng chúng tôi, không biết con của ai, lạc lõng ở trong đó, tôi không dám make friend với ai hết. Nhưng mà có một người đến đặt vai lên tôi và nói rằng: bạn tên gì? Tôi có thể làm bạn của bạn được hay không? Lúc đó nó chạm vào tâm hồn của tôi thôi bạn chứ. Có những người mà chúng ta thấy họ không đến nhà của Chúa và họ có vẻ như tránh né đạo của Chúa. Nhưng nếu có một cái khoác vai, một cái sự reach out của chúng ta tới với họ đó, chúng ta sẽ không bao giờ lường hết được rằng cái phản ứng của họ nó sẽ tốt đến mức độ nào đâu. Chúng ta nghĩ rằng mấy người này chắc không tin Chúa đâu. Nhưng mà nếu mình thử thì mình sẽ thấy có những người đáp ứng lại đạo của Chúa một cách rất là nhiệt tình. Con chiên ở ngoài đó không thể nào tự trở về nhà, chúng ta cần đi ra đưa nó về giúp cho Chúa. Đồng bạc nó không biết mình bị lạc, chúng ta cần soi đèn và siêng năng tìm cho đến cùng, đưa họ đến với Chúa. Người em cần phải tỉnh ngộ thì mới đứng dậy trở về với nhà cha, chúng ta cần phải đến giúp cho họ tỉnh ngộ. Người anh cần phải hiểu ra là ở cùng cha, hầu việc cha thì phải yêu mến cha, chúng ta cần nhắc bản thân mình điều đó và giúp cho người khác hiểu điều đó. Chúa sẽ trở lại. Ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ không có thể nào vui nổi nếu mà Chúa phải nhìn thấy quá nhiều người bị hư mất. Thưa bạn Chêm, chúng ta có một cái sứ mạng. Mình gọi mình là người Cơ Đốc Phục Lâm. Có nghĩa là chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại rất nhanh chóng. Chúng ta cần phải đem đạo của Chúa đến với mọi người. Có những người bị lạc mất, có bốn loại người trong ví dụ này ngày hôm nay. Chúng ta thuộc cái loại nào? Hoặc là chúng ta có biết một ai đó đang bị lạc mất nằm trong loại nào đó hay không? Hãy đi ra đem tình yêu thương của Chúa đến với họ. Khi họ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thì theo sách Roma nói, tình yêu thương của Chúa sẽ giúp cho họ đến với sự ăn năn. Cả thiên đàng vui mừng vì một người có tội biết ăn năn. Chúng ta có vui mừng hay không? Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.